Mấy điệu sen thanh. Việt dịch: Hòa thượng Thích Thiền Tâm. Tập 6. Câu chuyện thứ 52. Huệ Tài. Đời Tống, Huệ Tài pháp sư, họ Vương, quê ở Lạc Thành, huyện Vĩnh Gia. Ngài đắc độ vào đầu năm Tường Phù, mới 13 tuổi, vì hành giải Kim Ưu, được chư tôn túc cho thọ đại giới. Sau đó lại đến thăm học với ngài Tứ Minh, tu thông tuệ. Nhưng pháp sư còn thẹn mình căn độn, chưa đi đến chỗ triệt ngộ, nên thường trì chú Đại Bi. Một đêm, ngài mộng thấy vị phạm tăng cao vài trượng, cởi áo ca sa đắp lên mình. Tỉnh dậy, bỗng khoát nhiên tỏ ngộ, những học vấn từ trước đều xuất thân đến chỗ diệu huyền. Sáng ra, ngài lên tòa diễn giảng, tùy hỏi tùy đá, lời nói viên dung, tuôn tràn như suối chảy. Về sau, pháp sư đến ý kiến Từ Vân sám chủ, được mong ấn khả. Sớm hôm xiên cần phục dịch, hết mực chí thành. Đầu năm trị bình, ngài chủ trì ngôi pháp huệ Bảo Cá, được vua tứ hiệu là Quảng Từ. Không bao lâu, lại lui về ẩn tu dưới tháp Lôi Phong. Để tỏ sức kiên thành, pháp sư thường đứng một chân, tụng 108 biến chú Đại Bi, lấy đó làm nhật khóa. Ngài lại từng đứng co chân một ngày đêm, niệm thánh hiệu A-di-đà. Một đêm nọ, pháp sư nằm mơ thấy mình đến cảnh lầu các châu báu, nghe có tiếng bảo ông sẽ được sanh về trung phẩm ở Tịnh Độ. Mùa xuân niên hiệu Nguyên Phong năm đầu, ngài truyền Bồ Tát giới cho hàng đạo tục 1000 người tại cảnh tịnh viện tháp Lôi Phong. Đang khi làm phép yết ma truyền giới, nơi đảnh tượng Đức Quán Thế Âm bỗng phóng quang minh rực rỡ, lấn áp lu mờ cả ánh sáng đèn nến và mặt trời. Thủ Nhất Thiền Sư ở chùa Tịnh Từ nghe chuyện ấy, có làm bài giới quan ký. Niên hiệu Nguyên Phong thứ 6, vào ngày 21 tháng 5, pháp sư đắp y lên tòa ngồi, viết bài kệ khen Phật xong, gọi chúng bảo: tôi quyết định được sanh về Tịnh Độ. Rồi ngồi yên mà hóa, thọ 86 tuổi. Câu chuyện thứ 53. Tòng Trách. Tòng Trách Thiền Sư, người ở Tương Dương, mồ côi cha từ thỏ bé, mẹ là Trần Thị, bồng về nước nhà người cậu nuôi cho đến khôn lớn. Đến lúc thiếu thời, ngài học nho, rộng thông các sách thế tục. Đến khi 29 tuổi, lễ trường Lô Tú Thiền Sư cầu xin xuất gia. Sau thời gian học tập kinh luật, ngài tham thiền chưa bao lâu đã đến cảnh giới đại triệt đại ngộ. Trong niên hiệu Nguyên Hữu đời Tống, thiền sư được thầy truyền y bát, giao cho trụ trì chùa Trường Lô. Nghĩ đến công sanh dưỡng, ngài lập ngôi tịnh thất ở phía đông phương trượng, rước mẹ về phụng dưỡng. Kế đó, thiền sư hợp chúng làm lễ xuống tóc xuất gia cho thân mẫu, khuyên bà chuyên tâm niệm Phật. 7 năm sau, một đêm ngài nằm mơ thấy thân mẫu sắc tướng tươi đẹp, trong sáng như ngọc. Sáng ra, khi thiền sư sang thăm viếng, bà mẹ bảo: hôm nay tôi được Phật tiếp dẫn về Cực Lạc. Rồi trong trạng thái không bệnh, bà ngồi niệm Phật mà vãng sanh. Từ đó, bước đạo đã vững, ân sâu đã đền. Nghĩ đến độ sanh, thiền sư tuân theo quy củ ở Lô Sơn, diêu tập số đông tăng tục, lập ra Liên Hoa Thắng Hội, theo phát nghi tu hành. Các liên hữu trước tiên quán tưởng, kế đó trì danh, và sau hồi hướng phát nguyện cầu sanh Cực Lạc. Ngài có làm bài văn khuyến đạo như sau: Mãn nghe, lấy tâm có niệm mà niệm Phật, lấy sự có sanh để cầu sanh, là chỗ sơ thất của người chấp thường. Cho không niệm Phật là vô niệm, cho không cầu sanh là vô sanh, là điều lầm lạc của hàng tà kiến. Niệm Di Đà mà không niệm, sanh Cực Lạc mà không sanh, đó mới thật là đệ nhất nghĩa môn. Thế nên, chỗ lý thực tế, tất không vương nhiễm một mảy trần. Dù niệm Phật cầu sanh, trên không thấy thật có Phật Di Đà để niệm, dưới không thấy thật có cảnh tịnh độ để sanh. Bởi Phật tướng và tịnh cảnh đều là chân không như huyễn. Nhưng trong hành môn Phật sự, quyết chẳng thể bỏ một pháp. Cho nên nhiếp các căn để trì danh, chính là yếu thuật về nguồn, là niệm Phật tá muội, là mở đường vãng sanh lên ngôi bất thoái vậy. Biết được lý này, tuy trọn ngày niệm Phật, vẫn không trái với ý nghĩa vô niệm. Tuy hớn hở cầu sanh, mà thích hợp với tông chỉ vô sanh. Rõ được nghĩa đây, thì phàm cùng thánh đều ở ngôi vị của mình, mà đạo cảm ứng giao thông, đông và tây chẳng qua lại nhau, mà thức thần về định cảnh. Kinh dạy, nếu kẻ nào nghe nói A-di-đà Phật, niệm giữ danh hiệu, cho đến người ấy khi lâm chung, lòng không điên đảo, liền được sanh về quốc độ Cực Lạc của Phật A-di-đà. Xét nghĩ, Đức Phật Thích Ca với Di-đà, tuy chia ra hai môn chiết phục và nhiếp thọ, hiện ở hai cảnh ới độ cùng tịnh bang, đâu phải bản ý hai ngài, cho cảnh Cực Lạc báu màu là đáng ưa, cảnh Ta Bà nhơ ác là đáng chán. Ấy cũng bởi, kẻ mới phát tâm vào đạo, sức an nhẫn chưa thuần, nên phải quyền mở cảnh đẹp vui, để làm duyên tăng tiến đó thôi. Tại sao thế? Ở Ta Bà quốc độ, Đức Phật Thích Ca đã nhập diệt, Phật Di Lặc chưa giáng sanh, miền Cực Lạc liên bang, Đấng A Di Đà Thế Tôn hiện đang thuyết pháp. Ở Ta Bà quốc độ, Đức Quán Âm Thế Chí luống khát ngưỡng danh lành, miền Cực Lạc liên bang, hai vị Bồ Tát trên đều là bạn tốt. Ở Ta Bà quốc độ, các ma khuấy động làm não loạn người tu, miền Cực Lạc liên bang, trong ánh đại quang minh quyết không ma sự. Ở Ta Bà quốc độ, tiếng tà khiến loạn, sắc đẹp mê tâm, miền Cực Lạc liên bang, chim nước cây rừng đều tuyên pháp diệu, chánh báo và y báo nơi ấy đẹp màu thanh tịnh, không có người nữ, toàn chất kỳ trân. Thế thì duyên tu hành dễ thuận, không chi hơn cõi Tây Phương. Tiếc cho những kẻ cạn hẹp đức tin, lầm lạc sanh tâm nghi bán. Xin lấy theo thường tình sau đây để nghị luận. Người mộ đạo ở phương này, ai chẳng thích cảnh chùa am yên tĩnh, chán nơi nhà tục rộn phiền. Cho nên khi thấy có kẻ nào bỏ tục xuất gia, thì ân cần khen ngợi. Nhưng nỗi khổ ở Ta Bà đâu chỉ những sự rộn phiền của nhà tục, niềm vui miền Cực Lạc há duy riêng cảnh thanh tịnh ở chùa am. Biết xuất gia là tốt, mà không nguyện vãng sanh, đó là điều lầm thứ nhất. Ở cõi này, người học đạo muôn dặm nhọc xiên, đi xa tìm bậc tri thức, để cầu tỏ ngộ huyền tâm, giải quyết sự sống chết. Nơi miền kia, Đức A-di-đà Thế Tôn nghiệp sát tâm thù thắng, sức bi nguyện rộng sâu. Một phen diễn nói viên âm, người nghe đều tỏ ngộ. Chẳng nài xa nhọc tham phỏng bậc tri thức, mà không muốn cầu vãng sanh để thấy Phật, đó là điều lầm thứ hai. Ở cõi này, người học đạo đều ưa chung cảnh tòng lâm pháp quyến đông nhiều, những chùa chiền ít chúng thì không muốn nương tựa. Nơi miền kia, bậc nhất sanh bộ xứ rất đông đảo, các hàng thượng thiện nhân đều hội về một nơi, muốn gần gũi tòng lâm mà không mến hại chúng thanh tịnh, đó là điều lầm thứ ba. Ở cõi này, tuổi thượng thọ không quá 100, xét lại khi thơ ấu dài khờ, lúc suy già yếu, sự hôn mê ngủ nghỉ đã chiếm hơn phân nửa. Vả lại, bậc Bồ Tát còn mê khi cách ấm, hàng thanh văn còn mùi lúc ra thai. Tất bóng nghìn vàng, mười phần mất chính, mà chưa lên ngôi bất thoái, thật đáng kinh lòng. Nơi miền kia, chúng sanh tuổi thọ vô biên, một phen gợi chất thai sen, đã thoát ly sự khổ sanh già bệnh chết, thẳng lên ngôi bất thoái, liên tục tu hành cho đến khi chứng quả đại bồ đề. Cam chìm nổi giữa ta bà, mạng sống ngắn ngủi, mê mờ không cầu miền cực lạc vui đẹp trường xuân, đó là điều lầm thứ tư. Nơi cõi này, hành giả nếu là bậc Bồ Tát đã lên ngôi bất thoái, chứng quả vô sanh, không động dục trong cảnh dục, chẳng nhiễm trần giữa mùi trần, mới có thể khởi lòng từ vô duyên, vận đức bi đồng thể, qua lại chốn trần lao, hòa lẫn cùng ngũ trược. Nếu như với sức hiệu nông huệ cạn, hoặc tu hành có đôi chút tương ưng, đã cho mình thoát khỏi lầm mê, không còn thói chuyển, vội chê bai tịnh độ, đắm luyến ta bà, những kẻ ấy đến khi nhắm mắt lại trở về không, y cũ luân hồi, ngàn vài hàng xúc thú, gần gũi chốn tam đồ, không biết tự lượng mình, dám sánh với bậc đại quyền Bồ Tát, đó là điều lầm thứ năm. Cho nên kinh nói, phải nên phát nguyện cầu sanh về cõi kia. Những kẻ không tin lời thành thật của sáu phương chư Phật, chẳng nguyện cầu sanh về liên bang, há chẳng lầm mê ư? Nếu như tin lời Phật mà cầu về tịnh độ, thì sống kiếp trượt không còn nhận đắm, dây trần giới chẳng thể buộc ràng, từ bỏ tám khổ ở nhân gian, dứt hẳn năm suy nơi thiên thượng. Danh từ ác đạo hãy còn không nghe, cảnh tam đồ đâu có vướng. Khi về cõi ấy, quy y một thể tam bảo, phụng sự mười phương Như Lai, Phật quang chiếu thân, tiêu trừ muôn hoạt. Chừng đó, nếm mùi vui pháp vị, chứng trọn đủ lục thông, hiện 32 ứng thân đi vào lục đạo, nhận hằng hà sa tám muội độ khắp mê căn, rồi tự tại rưới nước định cõi tam thiên, dẫn chúng sanh nơi hỏa trạch, lợi mình lợi người thấy điều viên mãn. Thế thì cầu tịnh độ là yếu môn giải thoát, niệm Di Đà là đường tắt tu hành. Cho nên kinh giáo Liễu Nghĩa thượng thừa thấy đều chỉ về tịnh độ. Các bậc hiền sau thánh trước, mình người đồng nguyện vãng sanh, phàm muốn độ người, phải chăng trước nên tự độ đó ư? Than ôi, người không lo xa, tất có buồn gần. Một khi mất thân người, muôn kiếp sau hối hận. Tha thiết mong đại chúng đều phát tâm niệm Phật từ ngàn cho đến muôn câu, rồi hồi hướng nguyện sanh cực lạc, xin đồng kết bạn pháp minh nơi kim địa, về thắng hội chốn liên trì, nương tựa cùng tu, mãn bồ đề nguyện. Từ đây dông thuyền theo nước thuận, lại thêm sức chèo buồm, thế mười vạn ức đường xa, tất đến nơi chẳng nhọc vậy. Một đêm, Tông Trách nằm mơ, thấy vị khăn đen áo trắng, phong mạo thanh đẹp, tuổi độ 30, đến vòng tay thưa rằng: "Tôi muốn vào Liên Hoa Thắng Hội, xin Ngài ghi tên cho." Thiền sư liền lấy sổ bộ ra, rồi hỏi: "Hiền giả tên họ chi?" Đáp: "Tôi là Phổ Huệ." Khi thấy ghi xong lại nói: "Gia huynh cũng cầu xin thự danh." Hỏi: "Xin cho biết tên họ của Định huynh." Đáp: "Anh tôi là Phổ Hiền." Nói xong liền ẩn mất. Sau thiền sư đem điềm mộng ấy thuật lại, các bậc tôn túc bảo: "Trong Phẩm Ly Thế Gian Kinh Hoa Nghiêm, có hai vị Bồ Tát Phổ Hiền, Phổ Huệ giúp Phật tuyên dương chánh pháp. Nay ông lập Liên Hoa Thắng Hội để lợi lạc quần sanh, nên thầm cảm hai vị đại sĩ đến xin ghi tên để tỏ lòng tán trợ đó. Nghe nói Ngài để tên hai vị Bồ Tát vào hàng hội thủ, từ đó xa gần đều cảm hóa hưởng ứng. Về sau khi lâm chung, thiền sư đã niệm Phật vãng sanh với nhiều điềm lành. Sức người tu nguyện đủ công năng, ngồi được đài sen phẩm thượng tầng. Một niệm phàm tâm sanh tánh Phật, giác ba thủy quán hóa thành băng. Cây châu ngay lối đường vàng thẳng, dây báu làm ranh đất ngọc văn. Mấy thiền hoa báu đầy giỏ quý, mười phương cảnh Phật mặc phi đằng. Thường chúng ta bà dạ héo hon, Bồ đề nguyện lớn thuở nào tròn. Khéo lời cõi tịnh tùy tâm tịnh, khôn dứt tình con chút nghiệp con. Câu Phật niệm thường lòng vắng lặng, tràng châu lần mãi chướng tiêu mòn. Mây mù tan sạch trời trong sáng, trước mắt chân thường lộ nước non. Một cõi trang nghiêm một bảo vương, không chiều không sớm nổi tường quang. Ni cầu cây bích cành xây quả, ưu bát hoa quỳnh nhụy tỏa hương. Thể chói ánh người phi nhật nguyệt, chất tươi xuân đẹp tuyệt băng xương. Dạo chơi cõi Phật khi về đến, tay áo hơi thơm hãy vấn vương. Tây trì hội pháp lễ kim tiên, theo gió hương đưa ngự bảo liên. Mái tóc biết xanh người tự tại, vóc thân vàng ánh tướng phiêu nhiên. Lưới châu lớp lớp che lầu ngọc, phan báo từng từng tiếp cõi thiên. Cây nước lầu đài đều hiện bóng, cảnh tươi kỳ diệu khắp muôn miền. Câu chuyện thứ 54. Khả Cửu. Đời Tống, Thích Khả Cửu bình thời thường ở Minh Châu, chưa được rõ quê quán. Sư hằng tụng kinh Pháp Hoa nguyện sanh Tịnh Độ, nên được người đương thời gọi là Cửu Pháp Hoa. Năm Nguyên Hữu thứ 8, sư 81 tuổi, một hôm ngồi thoát hóa. 3 ngày sau, bỗng mở mắt ra, bảo người xung quanh rằng: "Tôi dạo chơi Tịnh Độ, thấy các thắng cảnh đúng y như lời kinh nói. Người ở phương này tu tịnh nghiệp, nơi đài sen tại Bảo Trì cõi Cực Lạc đều có nêu tên. Tôi thấy 3 hành giả có tên ghi nơi kim đài. Một vị là Huân Công ở Quảng Giáo Viện tại Thành Đô, một vị là Tôn Thập Nhị Lan ở Minh Châu, và kế đó là Khả Cửu. Có một vị ở Minh Châu là Từ Đạo Cô, được ghi tên nơi ngân đài." Nói xong liền nhắm mắt vãng sanh. 5 năm sau, Từ Đạo Cô mãn phần, ngày lâm chung hương lạ đầy nhà. 12 năm sau, Tôn Thập Nhị Lang vãng sanh, nhạc trời trỗi giữa hư không, lời Khả Cửu nói đều ứng nghiệm. Câu chuyện thứ 55, Tông Bản. Tông Bản đại sư, tự Vô Trí, họ Quảng, người ở Thường Châu, huyện Vô Tích. Sau khi xuất gia, ngài tham phỏng Thiên Y Hoài Thiền sư, môn niệm Phật Tá Muội được đại ngộ. Từ đó lại về làm tọa chủ chùa Tịnh Từ ở Hàng Châu. Một năm trời đại hạn, đến cuối thu, nước hồ và giếng trong vùng đều khô cạn. Chư tăng trú tại chùa có hơn ngàn vị, sắp lâm cảnh khốn đốn. Đại sư lên chánh điện, chí thành tụng niệm, cầu đạo với chư vị long thần. Hôm sau nơi mé tây chùa, một vòi nước ngọt phun lên, theo dòng suối tràn, có con lươn vẫy vàng lội quanh, khiến nước xoáy đất nơi đó sụp thành một cái giếng sâu. Chúng tăng trong chùa và người phụ cận nhờ đó mới được đủ nước dùng. Họ Trương ở gần chùa có cô con gái mới chết, linh cữu còn vàng bên trái nhà. Bà mẹ nằm mộng thấy con gái mình hóa thành rắn. Thức giấc, bà thấy dưới quan tài có con rắn đang nằm, liền cầm giỏ đến giở nắp ra và vái rằng: nếu mi quả thật là con gái ta, hãy chung vào giỏ này. Dứt lời, rắn chậm chậm bò vào giỏ. Bà đem nó lại chùa thuộc duyên cớ, xin đại sư cứu độ. Tông Bản liền đến thuyết pháp và niệm Phật chú nguyện. Con rắn bỗng biến mất. Bà về đến nhà, thấy trên linh cữu cô gái có con ve đèn bay quanh, liền khấn rằng: nếu mi là con ta đã chuyển kiếp, hãy bay vào giỏ này. Nói xong, con ve liền y như lời. Bà xách giỏ đem đến chùa Tịnh Từ lần nữa, đại sư cũng thuyết pháp và chú nguyện cho. Sau đó con ve lại ẩn mất. Đêm ấy bà nằm mơ thấy con gái đến cảm tạ ân và khóc nói: con đã thoát hai kiếp làm bàn sanh. Bà mẹ nhân đó hỏi: việc quả báo luân hồi có thật chăng, và làm thế nào mới được khỏi? Cô gái thưa: sự chuyển sanh trong bốn loài sáu nẻo, cứ mãi xoay vần như cái trục, quay trên giếng nước, không một ai thoát ly. Chỉ có tu pháp xuất thế của Như Lai là tham thiền hoặc niệm Phật mới được giải thoát. Muốn biết rõ việc ấy, xin mẹ hãy đến hỏi vị pháp chủ chùa Tịnh Từ. Sự hiện hóa của ngài đại khái có nhiều việc ứng nghiệm như thế. Về sau danh đức đồn xa, đại sư được vua triệu tới Đông Kinh cho trụ trì chùa Huệ Lâm. Nhiều phen ứng đối hợp với thánh tâm, ngài được vua phong thưởng ca sa, pháp khí và ban cho hiệu là Viên Chiếu Thiền Sư. Bình thời bên ngoài đại sư nói truyền tông phong, bên trong lại mật tu tịnh độ. Bấy giờ có đòi phong tài pháp sư nhập định, thần thức dạo chơi ở Cực Lạc, thấy một cung điện rất đẹp, nghe có tiếng nói: đây là ngôi bảo điện của Viên Chiếu Thiền Sư. Lại một hôm, ngài Hy Công, trụ trì ngôi Tư Phước Lăng Nhã, đến chùa Huệ Lâm chơi, xin ý kiến đảnh lễ nơi chân Viên Chiếu Thiền Sư, dâng cúng vàng rồi ra về. Có người hỏi duyên cớ, ngài đáp: tôi nhập định đến cảnh giới Tây Phương, thấy có đóa hoa kim liên to đẹp, ánh sáng rực rỡ. Một vị Bồ Tát bảo đó là đài của Viên Chiếu Thiền Sư ở chùa Huệ Lâm. Xung quanh đài hoa ấy có rất nhiều hoa sen khác nhỏ hơn đoanh vây. Bồ Tát bảo đó là đài hoa của những người được thiền sư hóa độ khuyên niệm Phật và cũng sẽ vãng sanh về đây. Trong các hoa sen ấy có mấy đóa hoa rũ héo. Tôi lại hỏi, được cho biết đó là những người niệm Phật giữa chừng thói lui biến trễ. Lúc lớn tuổi, đại sư về ẩn chùa Linh Nham tại Tô Châu trong niên hiệu Nguyên Phù. Trước khi sắp viên tịch, đại sư tắm gội thay y phục sạch sẽ rồi nằm nghiêng bên mặt hướng về phương Tây. Hàng đệ tử vây quanh xin viết bài kệ lưu niệm. Đại sư chăm chỉ nhìn rồi bảo, các sĩ tử, bình thường ta còn lười viết kệ, nay lại làm kệ gì? Bình thường ta tự tại, muốn nằm thì nằm, nay cần chi phải ngồi kiết già trước khi thể tết? Nói xong, bảo đem giấy bút ghi phút chút việc mai sau, giao cho môn đồ là Thủ Vinh. Sau đó, buông bút nhắm mắt mà vãng sanh, giống như người đang nằm yên say ngủ. Câu chuyện thứ 56, Hữu Nghiêm. Đời Tống, Hữu Nghiêm Pháp Sư, họ Hồ, người ở Thai Châu, huyện Lâm Hải. Năm lên 6, ngài theo đại sư Linh Thú Tùng xuất gia. 14 tuổi, thọ giới cụ túc, rồi sang Đông Sơn học với Thần Chiếu đại sư, kế ngộ ý chỉ nhất tâm tam quán, tu môn Pháp Hoa Tam Muội. Không bao lâu lại được thỉnh làm tòa chủ chùa Xích Thành. Trong niên hiệu Thiệu Thánh, pháp sư về ẩn nơi ngọn Đông Phong, chỗ ngủ bên gốc cây tra to lớn, nhân tự hiệu là Tra Am. Ngài giữ giới luật rất kỹ, bên mình chỉ có ba y một bát, không cất chứa món chi. Ngoài thời tu Pháp Hoa Tam Muội, ngài lại chuyên niệm Phật, thường cảm được nhiều điềm lành. Những sách soạn thuộc của pháp sư phần nhiều đều khuyến dụ về sự vãng sanh. Có kẻ nói, muốn sanh cõi trời dục giới phải tu nhân thập thiện, muốn sanh lên sắc giới phải tu nhân thiền định, muốn sanh về tịnh độ tức phải tu môn vô sanh diệu quán mới có thể thành công. Hàng học Phật thời nay đều mê ý kinh, bảo sanh lên trời khó, sanh về tịnh độ dễ, làm sao tin được? Ngài đáp, pháp không khó dễ, khó dễ bởi người. Có là do có lòng nghi, thì dù trong gan tấc cũng cách xa muôn dặm. Dễ bởi nhờ tín niệm, tuy muôn dặm chỉ trong khoảng tấc gan. Nói tu vô sanh diệu quán được vãng sanh, đó chỉ là một môn thuộc thượng phẩm thượng sanh mà thôi. Nhưng không thể mở một môn mà ngăn đóng nhiều môn khác. Trong An Lạc Tập có nói, được sanh về tịnh độ có hai tâm. Một là tâm hữu tướng, nghĩa là mến trước cảnh tướng trang nghiêm ở cực lạc mà niệm Phật cầu sanh. Hai là tâm vô tướng, nghĩa là tu định huệ kế hợp với lý quán. Xét kỹ người đời nay, phần nhiều thuộc về hạng trung hạ căn, mê sâu chướng nặng. Nếu đòi hỏi phải tương ưng với lý quán, chắc ít kẻ được vãng sanh. Đức Thế Tôn đủ tâm đại từ bi tiếp độ loài hữu tình, nên mở nhiều môn phương tiện. Trong ấy có định thiện, tán thiện, Phật lực, pháp lực, tu phước hồi hướng, cầu cứu khi lâm chung. Những loại như thế nhiều đến muôn ngàn, chỉ nương một duyên quyết được sanh cực lạc. Định thiện là thế nào? Như người dùng định tâm tu 16 phép quán, hoặc tu môn nhất tâm tam quán, thủ lăng nghiêm định rồi cầu vãng sanh. Tán thiện là thế nào? Như trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, dùng 10 niệm Phật cũng được về Cực Lạc. Phật lực là thế nào? Đức A-di-đà có nguyện lực đại bi, nhiếp thủ những chúng sanh niệm Phật. Chúng sanh y theo lời kinh dạy tu hành, nương nơi sức nguyện của Phật liền được vãng sanh. Ví như kẻ yếu kém nương theo Kim Luân Vương, trong một ngày đêm có thể đi khắp bốn châu thiên hạ. Đó không phải là sức mình, mà chính nhờ thế lực của chuyển Luân Vương. Pháp lực là thế nào? Như Phật bảo Liên Hoa Minh Vương Bồ Tát, niệm Tỳ Lô Quán Đảnh Quang Minh Chân Ngôn, gia trì trong đất vàng hoặc cát, rồi đem rải trên mộ hoặc trên thay người chết. Vong giả dù đọa nẻo súc sanh ngạ quỷ địa ngục cũng được nương nhờ chủ lực mà vãng sanh Cực Lạc. Tu phước hồi hướng là thế nào? Như các hành giả thọ trì trai giới, từ bi hiếu thuận, bố thí làm lành, niệm chú hoặc tụng kinh Đại Thừa, rồi đem các phước lành để hồi hướng, cũng được sanh về tịnh độ. Cầu cứu khi lâm chung là thế nào? Người tạo tội nặng, lúc sắp chết, tướng họa xa địa ngục hiện tiền, kẻ ấy quá sợ hãi, đem hết lòng chí thành niệm Phật cầu cứu. Do công năng phước trí, nguyện lực của Phật, lửa dữ hóa thành gió mát, đương nhân được Đức Phật A-di-đà hiện thân tiếp dẫn về Cực Lạc. Như Trương Thiện Hòa, Trương Chung Quỳ, một phen xưng Phật hiệu, đều được sanh tịnh độ đó vậy. Cho nên kinh nói, những bậc tiểu hạnh Bồ Tát và người tu công đức nhỏ, nhiều không thể tính kể, đều được vãng sanh. Phật bảo về Cực Lạc dễ, trái lại ông nói sanh Tây Phương khó. Trong hai phương diện ấy, lấy chánh lý mà luận, cần thuận theo kinh giáo, nói dễ vãng sanh, để mở cửa giải thoát cho mọi người. Chớ nên chấp mê nói khó sanh về, mà lấp đường bồ đề của nhân loại. Vào tháng tư niên hiệu Kiến Trung, một hôm Ngài thấy thiên thần hạ giáng nơi không trung gọi bảo: tịnh nghiệp của Pháp Sư đã thành tựu. Kế tiếp Ngài lại mộng thấy hoa sen to đẹp nơi bảo trì, nhạc trời vi nhiễu sáng ra, Pháp Sư làm thi tự tiễn hành, hội đại chúng lại khai thị về pháp yếu. Bảy hôm sau Ngài ngồi kiết già niệm Phật mà hóa. Câu chuyện thứ 57, Tông Đảng. Đời Tống, Tông Đảng Pháp Sư họ Thân, người ở Lộ Châu, huyện Lê Thành, xuất gia năm 16 tuổi. Sau khi thọ giới cụ túc, Ngài đi tham học các bậc danh sư, rộng thông về Tam Tạng giáo nghĩa. Từ đó về sau, trong 50 năm, Pháp Sư đi giảng kinh khắp nơi, tiếng tâm lừng lẫy. Lúc tuổi già, lại chuyên giảng các kinh tịnh độ, khuyên người niệm Phật cầu sanh an dưỡng. Thính chúng hội về đông như mây, tất cả đều tu tịnh nghiệp. Sau Ngài về Trấn Thanh Đài, ở Đường Châu, sớm hôm tinh tấn, quán tưởng trì danh, cầu sanh Cực Lạc. Niên hiệu Chánh Hòa thứ tư, vào tiết Mạnh Hạ, ngày 27, Pháp Sư nằm mơ, thấy Phật A-di-đà hiện thân bảo: người thuyết pháp thêm 6 ngày nữa sẽ được sanh về tịnh độ. Thức giấc, Pháp Sư đem điểm ấy thuộc lại cho đại chúng biết. Hôm sau, Ngài thắng tòa giảng diễn liên tiếp. Tới cuối đêm mùng 4 tháng 5, Pháp Sư biết thời khắc đã đến, đánh chuông nhóm chúng dạy rằng: nhân duyên tan hợp, vẫn tự có thời, tịnh độ duyên màu, chẳng nên luống uổng. Xin đại chúng đồng chắp tay niệm Phật, đưa tôi về Tây Phương. Liền nói kệ rằng: 76 tuổi hưởng duyên lành, tứ đại phân ly một niệm thanh, tịnh độ cõi màu về lễ Phật, thoát tam giới khổ chứng vô sanh. Thuyết xong, An Nhiên ngồi thoát hóa giữa tiếng niệm Phật. Lúc ấy mây trắng hiện ra che khắp mặt đất, tiếng sấm liên tiếp nổ vang cả trong ngoài. Mây lành từ phương Tây kéo đến bao phủ tỉnh thất, ba ngày sau mới tan. Lời bình: Phật pháp ý nghĩa bao la rộng rãi như mây, lời pháp có công năng thức tỉnh mê tình, như tiếng sấm to làm cho mọi người cảnh giác, cho nên tiếng pháp cũng gọi là vân lôi âm. Người trước có câu: vang chuông dạ nguyệt nơi thiền viện, dạy tiếng vân lôi chốn mộng thành. Ngài Tông Đản nhiều năm thuyết pháp, với tâm nguyện giác ngộ quần sanh, do nhân lành ấy nên khi lâm chung cảm quả mấy hiện sấm nổ, được sanh về Tây Phương. Điểm này chứng tỏ thuyết các pháp do tâm tạo trong đạo Phật. Câu chuyện thứ 58, Nguyên Chiếu. Nguyên Chiếu luật sư, tự Trạm Nhiên, họ Đường, quê ở Dư Hàng. Ban sơ, Ngài nương theo Huệ Giám luật sư, chuyên học về tạng tỳ ni. Kế đó, lại y chỉ với Thần Ngộ Khiêm pháp sư, học về Thiên Thai giáo quán, nghiên cứu kinh Pháp Hoa. Trong khi thọ giới Bồ Tát, với Quảng Từ Tài pháp sư, giới quang chiếu phát rực rỡ. Do đó, Ngài mới nghiên cứu về Nam Sơn Luật Tông, thường hay mang bát cầm tích trượng đi khất thực nơi chợ. Về sau, luật sư trụ trì chùa Linh Chi 30 năm, truyền giới độ tăng đến 60 hội. Ngài hằng chuyên cần tu tịnh nghiệp, thường nói: khi sống hoằng hóa luật tông, lúc chế sanh về cực lạc. Bình sanh sở đắc của Ngài chỉ có hai pháp môn là luật và tịnh. Luật sư có soạn ra quyển Tịnh Nghiệp Lệ Sám Nghi, tự làm lời tựa rằng: Nguyên Chiếu tôi từ khi xuất gia đã mến ưa luật học, nhưng vì bản tánh thấp kém nên hạnh kiểm hãy còn sơ. Sau gặp Thần Ngộ pháp sư ở Thiên Thai dạy dỗ giác diều, mới lần trừ tánh cũ. Từ đó sau tìm tổ giáo, rộng xét Phật thừa, rồi phát thệ lớn, nguyện thường sanh giữa đời ác năm trượt ở Ta Bà, làm bậc đại đạo sư, dẫn độ chúng hữu tình, tiến vào Phật đạo. Lại xem Cao Tăng truyện, thấy Ngài Huệ Bố pháp sư nói: cõi Tây Phương tuy nghiêm tịnh, nhưng không phải là sở nguyện của tôi. Giả sử hưởng vui trong hoa sen 12 kiếp, đâu bằng cứu chúng sanh tội khổ ở nơi Tam Đồ. Do đó lại càng giữ chặt kiếp mê lầm của mình. Trải qua nhiều năm, đối với pháp môn niệm Phật không sanh lòng quy hướng. Khi thấy những người tu tịnh độ lại sanh tâm khinh rẻ chê bai. Về sau Nguyên Chiếu tôi đau nặng, sắc lực kém gầy, thần thức mê muội, vận dụng hết công năng tu hành lúc bình thời vẫn không thể tự chủ được. Lại nghĩ, nếu lúc ấy yểu mạng, chắc không biết sẽ lạc về đâu. Đến khi bệnh lành, tỉnh ngộ lỗi trước, cảm buồn hối hận, thương khóc trách mình, tự nghĩ Chí nguyện tuy rộng lớn, nhưng đạo lực hãy còn chưa kham. Tìm xem quyển Thập Nghi Luận của Tổ Thiên Thai thấy nói: Bậc Bồ Tát mới phát tâm, chưa chứng vô sanh nhẫn, phải thường không xa rời Phật. Tổ lại dẫn Trí Đồ Luận nói: Hạng phàm phu còn đủ nghiệp ràng buộc, mà muốn phát tâm đại bi, nguyện sanh trong đời ác để cứu khổ cho chúng sanh, là chuyện xa vời vô lý. Ví như trẻ thơ không được vội lìa cha mẹ, lại như chim non yếu chỉ có thể truyền cành. Từ đó tôi bỏ hết sở kiến thuở bình thời, nghiên cứu giáo môn Tịnh Độ. Hơn 20 năm duyệt xem sách cổ kim, xét tỏ tường giáo lý, các mối nghi tiêu tán, lòng tin hiểu tăng sâu. Lại thấy Tổ Thiền Đạo dẫn giải hai môn tu, chuyên và tạp như sau: Nếu chuyên tu thì trăm người vãng sanh đủ trăm, còn tạp tu trong trăm người chỉ vãng sanh được ba bốn. Tại sao thế? Vì tâm hạnh bị chia chẻ rối loạn, nên niệm lực khó thành. Bởi thế nên tôi quyết ý chuyên trì bốn chữ hồng danh, giữ không thay đổi. Cảm thương mình kiếp trần mãi luôn lạc, nay mới biết nẻo về, lại đem sở tu khuyên hàng đồng đạo, nguyện tán dương Tịnh Độ cùng kiếp vị lai. Đường về Đại Bồ Đề tuy nhiều môn phương tiện, nhưng phải có đức tin mới được vào. Như Đại Thế Chí Bồ Tát dùng tâm niệm Phật vào Tá Ma Địa, chứng ngộ viên thông. Xét kỹ lại mình, về trước đã tạo vô lượng tội, nay lại không tin Tịnh Độ, hủy bán người, nhân nghiệp đã gây, quả khổ khó tránh, nên đem lòng thẹn sợ đối trước đài sen, nằm vóc đầu thành, một lòng sám hối, lại phát bi thệ, sưu tập cổ văn, lập ra nghi quỷ, xin nguyện cấp nhiếp chúng sanh tu Tịnh Độ, đồng sanh an dưỡng chứng Bồ Đề. Mùa thu năm Chánh Hòa thứ sáu, một hôm luật sư bảo đệ tử cao tiếng tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ và Phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện. Ngài ngồi ngay thẳng nghiêm cẩn lặng nghe. Sau thời tụng niệm, chúng xem lại thì luật sư đã nhắm mắt viên tịch. Lúc ấy chư tăng và ngư dân ở Tây Hồ đều nghe hương lành thanh thoảng, nhạc trời dìu dắt giữa hư không. Câu chuyện thứ 59: Nhược Ngu. Nhược Ngu pháp sư họ Mã, quê ở Hải Diêm. Ngài học kinh giáo với biện tài Tịnh pháp sư, rồi về tu tại vùng Long Tỉnh. Sau pháp sư đến Tiên Đàm, một dải hồ rộng lớn, cảnh trí tươi đẹp, cất tịnh viện để tiếp đãi tăng chúng. Nơi viện có lập tòa lầu to rộng gọi là Vô Lượng Thọ Phật Các, cho hàng tăng tục hội về niệm Phật. Chúng thường trú ở đó được vài trăm vị. Trong vòng 30 năm, các liên hữu dự hội niệm Phật, khi lâm chung phần nhiều đều cảm điềm lành. Có kẻ đem đạo hành của pháp sư tấu trình, ngài được vua tứ hiệu là Pháp Giám Đạo Sư. Đương thời có Tắc Chương Thiền Sư kết bạn với ngài đồng tu tịnh hạnh. Sau khi thiền sư quy tịch, ngài mộng thấy thần nhân bảo: Bạn đồng học với pháp sư là Thích Tắc Chương, chứng được Phổ Hiền hạnh nguyện tám muội, đã về Tịnh Độ, đang mong chờ ngài vãng sanh. Tỉnh giấc, pháp sư tắm gội thay y phục, dạy chúng tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ, tự ngồi kiết già đoan chỉnh lặng nghe. Chúng tụng xong, Ngài bảo: Cảnh tịnh độ hiện rõ trước mặt, ta sắp vạn sanh. Rồi cầm bút viết bài kệ lưu niệm mà hóa. Kệ rằng: Vẫn từ không nhà để trở về, bên trời mây tỏ nối hương quê, hồ Tây ánh lặng vần ngân xế. Này lúc tiên đàm tịnh giấc mê, hoa màu lưới báu dệt hư không, thất bảo ao sen sáng đẹp hồng. Đạp được tay quy đường lối ổn, niệm nghi tiêu tán sạch nơi lòng. Bấy giờ, nhằm tháng chín niên hiệu Tĩnh Khang, năm đầu đời Tống, Pháp Sư thọ được 72 tuổi. Lúc làm trà tỳ, được xá lợi vài trăm hạ. Câu chuyện thứ 60. Tề Ngọc. Đời Tống, Tề Ngọc Pháp Sư, họ Mạc, người ở Tể Xuyên. Ngài xuất gia thở còn bé, tánh cường ký, mỗi ngày có thể ghi nhớ vài ngàn lời. Trước tiên, Pháp Sư tham học với Ngài Thần Trí ở chùa Tường Phù. Kế đó, nương theo Ngài Từ Biện, lãnh thọ ý chỉ, nhất tâm tam quán. Về sau trụ trì chùa Bảo Tàng ở Thiều Khê. Pháp Sư tu hành tinh tấn, lập ra Tịnh Nghiệp Xã, mỗi năm sang tiết Đông Chí, hàng tăng tục hội về niệm Phật nhiều như mây. Sau vì muốn chánh pháp được phổ cập, Ngài lại ứng duyên thỉnh mời đến Hoàng Sơn xây dựng già lam, tạo tượng Tây Phương Tam Thánh cao 1 trượng 6, khuyến khích hàng đạo tục tu hành. Mỗi đêm trước thời tịnh khóa, Pháp Sư khai thị vắn tắt cho đại chúng thêm tinh tấn. Trong ấy có những lời chí thiết như sau: Khi chúng ta chưa biết niệm Phật tu hành, đã làm tạo vô lượng nghiệp ác, phạm một lỗi nhỏ như tội đột kiết la, còn thọ khổ nơi địa ngục 900.000 năm, huống chi là các tội nặng trong ngũ thiên thất tụ ư? Duy chí tâm niệm Phật thì trong mỗi niệm mới có thể diệt được tội nặng trong 80 ức kiếp sanh tử. Thế thì biết niệm Phật có công năng thoát ly địa ngục tam đồ, thành tựu các sự trang nghiêm ở cõi nhân thiên và tịnh độ. Lại nghĩ, cha mẹ sanh dưỡng ta công lao rất khó nhọc, nay cho ta xuất gia chỉ mong chờ ta độ thoát. Nay ta không cố gắng tu hành, đem công đức hồi hướng để báo ơn nặng, mà trở lại phá giới biến trễ, thì làm sao còn được gọi là đạo làm con và đạo làm người? Đại chúng nghe lời dạy thiết tha ấy đều cảm động, chí thành sám hối. Có kẻ gieo mình đảnh lễ sám niệm, đến khang cả tiếng, đầu trán bị tổn thương. Năm Tuyên Hòa thứ 6, Pháp Sư lại được mời về chủ trì Thượng Trúc Thiền Viện. Ngài thường tỏ ra tinh tấn, mỗi nửa đêm đầu đội thánh tượng, miệng cao tiếng niệm Phật. Có một vị tăng Phạm Thanh Quy, Pháp Sư quở rằng: Đã răn dạy nhiều lần mà ông thật là ngờ nghệt, không biết chi cả, chẳng khác gì loài súc sanh. Kế đó liền phản tỉnh tự hối rằng: Kẻ kia tuy lầm lỗi, nhưng dù sao cũng là một vị tăng, ta nói như thế thành ra làm điểm nhục đến ngôi Tam Bảo. Từ đó Ngài đối trước Tam Bảo sám hối về tội ấy đến 3 năm. Mùa thu, niên hiệu Kiến Diêm năm đầu, Pháp Sư gọi thủ tọa Tu Hệ bảo: Trước giường tôi hiện ra tháp Đa Bảo rất trang nghiêm, nhưng chẳng phải là sở nguyện bình sanh. Tôi chỉ mong được Phật A Di Đà tiếp dẫn. Xin vì tôi hợp chúng lại niệm Phật. Vì thủ tọa đánh chuông, chư tăng hội đến hơn 100 người đồng thanh tụng niệm. Giây lát, pháp sư bỗng ngước lên hư không cung kính nói: Đức A Di Đà Thế Tôn đã đến. Rồi ngồi đoan chỉnh chắp tay mà hóa. Lời bình. Người xưa nghe lời lành thì chắp tay cung kính hoặc cúi mình đảnh lễ. Khi được ân cần dạy bảo là gieo mình lễ niệm, đến khang cả tiếng, đầu trán bị tổn thương. Người học đạo đời nay phần nhiều đầy ngã mạn tự cao, lúc phạm lỗi không biết ăn năn sám hối. Khi được răn nhắc cảnh tỉnh lại thản nhiên lơ là, đôi khi còn tỏ vẻ bất mãn giận hờn, thốt lời chống đối. Cũng đồng hàng đệ tử Phật, nhân tâm xưa và nay sao mà khác xa nhau như vậy? Câu chuyện thứ 61. Uẩn Tề. Thích Uẩn Tề, tự Thanh Biện, họ Châu, người ở Tiền Đường. Lúc thiếu thời, trong khoa kinh thí, sư đắc độ, và sau đó được truyền môn Thiên Thai Giáo Quán, nơi ngài hội hiền ở chùa Pháp Minh. Sư từng bị chứng lao dịch, trăm thứ thuốc trị không lành, bệnh khổ quá lắm, cuối cùng xả bỏ tất cả. Hôm sớm chỉ chuyên niệm thánh hiệu Quán Thế Âm. Một đêm sư mộng thấy có người nữ đến mổ hông, đổi trái tim, rồi dùng tay xoa khắp nơi chỗ bị thương. Tỉnh dậy có cảm giác an ổn. Vài hôm sau, bệnh được lành hẳn. Từ đó, sức thông tuệ bộc phát. Những kinh sách xem từ trước thể đều ghi nhớ và thông hiểu, hạ bút thành văn, lời nói thanh nhã và có điển cứ. Về sau sư lần lượt trụ trì các ngôi già lam ở Tô Châu, Hàng Châu. Lúc tuổi già lại về ẩn tu nơi chùa Thanh Thượng ở Thường Thục, niên hiệu Kiến Diêm thứ tư. Vào tháng Giêng, sư hợp chúng tụng kinh A-di-đà, sang đến đoạn niệm Phật, ngồi yên chắp tay mà hóa. Sau khi trà tỳ, chúng tìm thấy xá lợi, đem xây tháp thờ tại chùa. Đồng thời, có sư Đạo Ngôn cũng chuyên tu tịnh nghiệp. Trước khi lâm chung vài ngày, sư thấy hai vị thần hiện thân bảo: đã sắp đến lúc mạng chung, sao ông còn lơ là, không buộc tâm nơi câu niệm Phật? Nghe nói sư tập hợp các liên hữu tăng và tục niệm Phật luôn đêm ngày. Đến đêm thứ ba, vì đại chúng sám hối, rồi lên tòa thuyết pháp. Tới sáng, ngồi ngay nơi tòa niệm Phật mà vãng sanh. Câu chuyện thứ 62. Tư Tề. Tư Tề đại sư, họ Dụ, quê ở Tiền Đường. Trên bước hành đạo, ngài thọ học kinh Pháp Hoa với Đức Tạng Anh Pháp Sư. Kế đó, tinh tấn tu tịnh nghiệp, mỗi ngày khóa tụng quán kinh, rồi ngồi yên lặng lòng quán tưởng. Kế tiếp, niệm hồng danh A-di-đà Phật. Niên hiệu Đại Quán năm đầu đời Tống, đại sư lập ngôi tinh xá ở cửa Bắc Ải Phủ Trị. Mượn nhân duyên đó, ngài tiếp đãi tăng chúng các nơi, tạo phước nghiệp, trai tăng đến 300 vạn người. Về sau nơi ấy được mở rộng, đổi thành cảnh chùa Thập Phương. Đầu niên hiệu Tuyên Hòa, gặp cơn binh lửa tràn lan, đại sư tự đến chỗ giặc, nguyện đem thân mình thế mạng sống cho dân chúng trong thành. Tướng giặc kinh sợ và cảm động, dời binh đi nơi khác. Đại sư có hoa tay vẽ rất khéo, nên được nhiều người nhờ hòa tượng Phật. Mỗi lần sắp vẽ, trước tiên Ngài vào ngồi yên trong thất niệm Phật, rồi quán tưởng thánh tướng rất lâu, sau mới hạ bút. Một hôm, sau khi họa xong tượng A-di-đà, cao 1 trượng 6, ánh sáng từ nơi tượng chiếu ra rực rỡ. Đại chúng trong chùa nghe biết đều đến chiêm lễ. Lễ xong, trong giây phút quang minh mới tát, do đó người đứng thời xưng Ngài biệt hiệu là Dụ Di Đà. Có vị tăng hỏi: đã là bậc danh đức, tại sao đại sư không tham thiền? Ngài đáp bằng một bài kệ: bình sanh niệm Phật quán mi hào, chẳng học tham thiền đã có sao. Chỉ được năm hồ trăng gió mát, thái bình khỏi dụng đến gươm đao. Mùa đông năm Thiệu Hưng thứ 7, đại sư ngồi nghiêm chỉnh, yên lặng quán tưởng Phật luôn suốt 7 ngày. Đến bữa cuối, bỗng đứng lên đốt hương cúng dường Phật, rồi trở lại tòa ngồi kiết già mà hóa. Trải qua 7 ngày, nơi đảnh còn nóng, hương lạ không tan. Câu chuyện thứ 63, Tử Nguyên. Tử Nguyên đại sư, con nhà họ Mâu, quê ở Bình Giang, huyện Côn Sơn, mẹ là Sài Thị. Nằm mộng thấy một đức Phật vào nhà, hôm sau sanh ra Ngài, nhân đặt tên là Phật Lai. Lớn lên, Ngài đến chùa Diên Tường xuất gia, tu tập về môn Chỉ Quán. Một hôm, trong định nghe tiếng quạ kêu, Ngài bỗng nhiên đại ngộ. Từ đó, đại sơ quy tâm về miền an dưỡng, tự hiệu là Vạn Sự Hưu. Trong cảnh thuận nghịch ghét thương, chưa từng động niệm. Mến phong thái Bạch Liên xã của Viễn Công ở Lô Sơn, Ngài khắp khuyên người quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, niệm Phật 5 câu để chứng minh 5 giới và kết tịnh duyên. Đó là ý của đại sư, muốn cho mọi người tịnh ngũ căn, đắc ngũ lực, thoát khỏi cảnh đời ngũ trược, về nơi tịnh độ vậy. Ngài rút tuyển những yếu ngôn trong Đại Tạng, biên soạn thành quyển Thần Triêu Sám Nghi, thay thế chúng sanh trong pháp giới lễ Phật sám hối, cầu sanh Cực Lạc. Sau đại sư đến ven hồ Điệp Sơn, lập ra Bạch Liên Sám Đường, xuất lãnh hàng tăng tục đồng tu tịnh nghiệp. Trong khi ấy, lại soạn thuật quyển Viền Dùng Tứ Độ Tam Quán Tuyển Phật Đồ, để khai thị phần nhãn mục của Liên Tông. Ngài có làm bài kệ khuyên người phát tịnh nguyện như sau: muôn pháp từ tâm sanh, muôn pháp từ tâm diệt. Đức Phật Đại Sa Môn xưa đã từng tuyên thuyết, trì giới không tín nguyện chẳng được sanh tịnh độ. Duy được phước nhân thiên, phước hết luân hồi khổ. Xem kinh không mắc huệ, chẳng rõ Phật thâm ý. Đời sau được thông minh, tâm loạn khó thoát ly. Sao bằng niệm Phật tốt, khỏi danh lợi bôn ba. Đi ngồi hằng tịnh niệm, chính là A-di-đà. Nếu giữ giới tu phước, hồi hướng lại càng tốt. Như thế sanh Tây Phương, ngàn người chẳng sót một. Thuyết giáo có Thích Ca, nhiếp thọ Đức Di Đà. Chư Phật đều hộ niệm, chư thiên khéo hộ trì. Niệm Phật được gần Phật, công đức chẳng chi hơn. Sẽ ngồi nơi đạo tràng, chuyện bánh xe pháp lớn. Ví như gái nhà nghèo, thai nghén vua chuyển luân. chư thiên thường mến hộ. Gái nghèo chẳng biết mừng, trong bụng có con quý, ngự tri khắp quần lê. Nay người niệm Phật đây, ý cũng đồng như thế. Nhớ Phật thường niệm Phật, không lâu sẽ thành Phật. Phật hộ niệm giữ gìn, phải nên tự biết mình. Đừng mơ ước đời sau được sang giàu tốt số, bởi niệm Phật phước to sẽ sanh về tịnh độ. Ví như kẻ nhà nghèo, dưới đất có kho báu, tạng thần hằng gìn giữ, chẳng cho mất trân bảo. Người nghèo không tự biết nhà mình có báu châu, đi khắp nơi làm mướn, lo cơm áo khổ cầu. Niệm Phật cũng như thế, đầy đủ tạng Như Lai, mà mong cầu việc nhỏ, đó là ý niệm sai. Lại như nhà người bệnh, có trữ sẵn thuốc tiên, bệnh nhân không biết thuốc, làm sao được lành yên. Ngày đêm nằm trăn trở, đau nhức hằng khóc kể. Niệm Phật nguyện sai lầm, ý cũng đồng như thế. Phải biết tâm niệm Phật, hay diệt tham sân si, hay làm kho báu lớn, hay làm đại y vương, hay làm pháp vương tử, hay làm đấng Như Lai, che chở và tế độ, cứu khổ khắp muôn loài. Đừng nghĩ mình phàm phu, không được sanh tịnh độ. Chỉ giữ giới trì trai, sao làm người đắc độ. Lần lượt gắng tiếng tu, mới được sanh về Tây. Thấy nhiều kẻ tu hành, thường nói như thế ấy, chẳng hợp thệ nguyện Phật, không hợp ý trong kinh. Tà kiến che mê tâm, luôn hồi tự khổ mình. Đời này không vãng sanh, một lầm trăm ngàn lầm. Nên người niệm Phật phải tin Di Đà nguyện tâm. Lời Phật hằng chân thật, không một điểm dối hư. Phải tinh tấn phát nguyện, đừng nghĩ tưởng tà tư. Niệm Phật cầu vãng sanh, như gió giúp sức lửa, chẳng khó nhọc nên công. Chư Phật đều ấn hứa, gặp báo lại chịu nghèo, gặp cơm cam đói khổ, quê thay kẻ mê lầm, làm sao được tế độ. Nay viết kệ phụng khuyến, tin lần lượt truyền thay, vì mọi người lưu thông, làm sứ giả Như Lai. Đó mới là con Phật, mới thật báo Phật ân, đồng tu tín nguyện hạnh, về cực lạc trường xuân. Năm càn đạo thứ hai, đại sư Phụng Chiếu tới điện Đức Thọ giảng thuyết về pháp môn tịnh độ, được vua tứ hiệu là Từ Chiếu Tông Chủ. Đến ngày 23 tháng 3, ngài bảo các môn đồ rằng: hóa duyên đã mãn, ta sắp về Tây. Rồi chắp tay từ biệt đại chúng, lặng lẽ mà thị tịch. Tới ngày 27, sau khi làm lễ trà tỳ, được xá lợi vô số. Đại sư có tập Di Đà tiết yếu, lưu hành nơi đời. Lời bình. Tử Nguyên đại sư là bậc cổ Phật, nương bi nguyện tái lai để độ sanh, thị hiện xuất gia, tham thiền được đại triệt đại ngộ. Nhưng một đời ngài chỉ thuyết hóa bình thường giản dị, khuyên người giữ giới niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Như thế đủ chứng tỏ lời cổ đức dạy: pháp môn tịnh độ cao siêu màu nhiệm, duy Phật với Phật mới rõ biết cùng tận. Pháp môn này kế hợp với bản hoài, độ khắp chúng sanh của chư Phật. Câu chuyện thứ 64. Đạo nhân. Đạo nhân Pháp Sư, tự Thảo Am, họ Tiết, người ở Minh Châu, năm 17 tuổi, Ngài đã thọ giới cụ túc, rồi theo học với Minh Trí Lập Đại Sư, học nghiệp thành rồi. Khi thì Ngài vào thiền thất tĩnh tu, lúc lại ra diễn giảng. Như thế, lần lượt du hóa trải qua khắp các nơi. Pháp Sư xem quyển Thập Bất Nhị Môn Chỉ Yếu Sao của Pháp Trí Tôn Giả, tỏ ngộ đến chỗ sâu sắc, nên xa hướng về chùa Tứ Minh, đảnh lễ Tôn Giả, kính làm bậc thầy. Sau đó, Ngài lần lượt trải qua làm tòa chủ các chùa Vĩnh Minh, Bảo Vân, Quảng Thọ, Trị Bình. Đến lúc lớn tuổi, lại về trụ trì chùa Diên Khánh. Mỗi nơi, Ngài đều hoằng dương chánh pháp, hàng tăng tục quy hướng về rất đông. Ngày 17 tháng 4, năm Càn Đạo thứ ba đời Tống, trước khi viên tịch, Pháp Sư hợp đầu chúng lại từ biệt rồi bảo: cảnh giới Hoa Nghiêm rộng suốt sáng lặng, rất thích hợp với lòng ta. Nay Bần Tăng sắp về cõi Cực Lạc, trong Liên Hoa Tạng thế giới. Liền dạy chúng đồng thanh tụng bài tán A-di-đà của mình đã làm như sau: quốc độ không ngần khắp hải không, hải không toàn là Liên Hoa Cung. Hoa cung đầy khắp trong không hải, không hải riêng hiệu Di Đà Dung. A-di-đà Phật chẳng sanh diệt, có vớt không tìm vần thủy nguyệt. Tuyệt phi lìa cú thân chân như, như thế cảm thông như thế thuyết. Ta cùng Di Đà vẫn không hai, vọng giác vừa sanh bỗng thành sai. Từ nay quét sạch trần không hữu, thiền thánh cha con gặp mặt mày. Ba phước thề tu sáu niệm cần, giữ gìn tam nghiệp sạch trong ngần. Một câu thánh hiệu không rời chán, nguyện thấy Di Đà chứng pháp thân. Đọc xong bài tán, dẫn chúng niệm Phật độ vài trăm câu, rồi tiếp tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ. Khi tụng đến chương Thượng Phẩm Thượng Sanh, Pháp Sư liền nhiếp niệm mà tọa hóa. Trải qua ba ngày, đảnh và chân đều còn nóng. Câu chuyện thứ 65. Hữu Bằng. Hữu Bằng Đại Sư, tự Mục Am, người ở Kim Hoa, học nhiều nhớ giỏi. Ngài theo y chỉ với Pháp Sư Sa Khê Khanh, sớm hôm tham phỏng, không bao lâu đã lãnh thọ được hết chân truyền. Khi đó, Đại Sư đến tiên đàm giảng về môn Chỉ Quán. Vừa lúc ấy, Thiên Y Trì Pháp Sư khất thực tới nơi, vào chùa nghe kinh dị nói: chỗ tổ ngộ thật rộng rãi sâu sắc, hôm nay ta mới được nghe thấy lần đầu, rồi cung kính đảnh lễ mà đi. Cô vợ người họ Tiết gần đó mất sớm, thường hiện hình trong nhà, gia quyến làm trai hội thỉnh ngàn vị tăng đến cúng dường và xin tụng kinh Kim Cang Bát Nhã để siêu độ. Trai cúng xong lại cầu Đại Sư giảng đại lược về ý kinh. Tối hôm đó, vong nhân dựa vào người nhà nói: xin cúi lại cảm tạ ân song thân và quyến thuộc, con nhờ công đức một quyển kinh nay đã được siêu thoát. Cha chồng hỏi: cả ngàn vị tăng đồng tụng, sao con lại chỉ có một quyển kinh, và ai đã tụng quyển ấy? Vong linh cô dâu thưa: đó là quyển kinh của bằng hữu Đại Sư. Sau đó, Đại Sư về trụ trì chùa Năng Nhân. Lúc tuổi già, lại làm tọa chủ chùa Diên Khánh. đi đến đâu, sự thuyết hóa cũng hưng thịnh. Ngày mùng 3 tháng Chạp năm Càn Đạo thứ tư đời Tống, Đại sư Trải Tạ Cụ ngồi ở hiên thanh học, bảo đồ chúng tụng quán kinh. Đến chương chân pháp thân quán, dạy chúng niệm Phật, rồi lưu kệ mà vãng sanh.